2. 4. Tội tàn trữ, vận chuyển, mua bán hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy. Điều 195 Bộ luật hình sự. Điều 195 Bộ luật hình sự quy định 4 tội phạm, đó là tội tàn trữ trái phép tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy, tội vận chuyển trái phép tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy, tội mua bán trái phép tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy, tội chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy. 2, 4, 1. Dấu hiệu pháp lý. Khắp thể của tội phạm. Các tội phạm này xâm phạm chế độ độc quyền của nhà nước về quản lý về tiền chất dùng vào việc sản xuất chất ma túy. Đối tượng tác động của tội phạm là các tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy. Mặt khách quan của tội phạm. Các hành vi khách quan của các tội này là hành vi tàn trữ trái phép tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy, hành vi vận chuyển trái phép tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy, hành vi mua bán trái phép tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy, hành vi chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy. Tàn trữ tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy là cất giữ, cất giấu bất hợp pháp tiền chất ở bất cứ nơi nào, như trong nhà, ngoài vườn, chôn dưới đất, để trong vali hoặc cho vào thùng xăng xe để dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy. Vận chuyển tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy là hành vi chuyển dịch bất hợp pháp tiền chất từ nơi này đến nơi khác dưới bất kỳ hình thức nào, có thể bằng các phương tiện khác nhau như ô tô, tàu bay, tàu thủy, trên các tuyến đường khác nhau như đường bộ, đường sắt, đường hàng không, đường thủy, đường bưu điện, có thể để trong người như cho vào túi áo, quần, nuốt vào bụng, có thể để trong hành lý như vali, túi xách để dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy. Mua bán tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy là một trong các hành vi sau đây. A. Bán tiền chất cho người khác để người đó sản xuất trái phép chất ma túy. B. Mua tiền chất nhằm bán cho người khác để người đó sản xuất trái phép chất ma túy. C. Xin tiền chất nhằm bán trái phép cho người khác để người đó sản xuất trái phép chất ma túy. D. Dùng tiền chất để trao đổi, thanh toán trái phép cho người khác để người đó sản xuất trái phép chất ma túy. D. Dùng tài sản, không phải là tiền, đem trao đổi, thanh toán, lấy tiền chất nhằm bán lại cho người khác để người đó sản xuất trái phép chất ma túy. E. Tàn trữ tiền chất nhằm bán trái phép cho người khác để người đó sản xuất trái phép chất ma túy. G. Vận chuyển tiền chất nhằm bán trái phép cho người khác để người đó sản xuất trái phép chất ma túy. Chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy là một trong các hành vi trộm cắp, lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm, cưỡng đoạt, cướp, cướp giật, công nhiên chiếm đoạt, vân vân, tiền chất của người khác để dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy. Cần chú ý, người tàn trữ, vận chuyển, mua bán hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy chỉ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 195 của Bộ Luật Hình Sự khi các hành vi đó được thực hiện nhằm mục đích để sản xuất trái phép chất ma túy hoặc nhằm bán lại cho người khác để họ sản xuất trái phép chất ma túy. Trường hợp không chứng minh được mục đích nhằm sản xuất trái phép chất ma túy hoặc mục đích nhằm bán lại cho người khác để họ sản xuất trái phép chất ma túy thì không phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 195 của Bộ Luật Hình Sự, mà tùy từng trường hợp cụ thể có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội phạm khác theo quy định của Bộ Luật Hình Sự. Trong trường hợp tiền chất có trọng lượng dưới 50 gram đối với tiền chất ở thể rắn hoặc dưới 75 ml đối với tiền chất ở thể lỏng thì áp dụng khoảng 4 điều 8 Bộ Luật Hình Sự để không truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng phải bị xử lý hành chính. Ghi chú, xem thông tư liên tịch số 17. Hết ghi chú. Mặt chủ quan của tội phạm. Các tội phạm được thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp. Mục đích để sản xuất trái phép chất ma túy là dấu hiệu định tội của các tội này. Chủ thể của tội phạm. Chủ thể của các tội phạm này là người có năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi luật định. 242 Hình phạt. Điều luật quy định 4 khung hình phạt. Khoản 1 khung cơ bản. Quy định hình phạt tù từ 1 năm đến 6 năm. Khoản 2. Quy định mức phạt tù từ 6 năm đến 13 năm. Áp dụng đối với trường hợp phạm tội có một trong những tình tiết định khung tăng nặng sau. Có tổ chức, phạm tội nhiều lần, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức. Tiền chất có trọng lượng từ 200 gram đến dưới 500 gram. Vận chuyển, mua bán qua biên giới, tái phạm nguy hiểm. Khoản 3. quy định mức phạt tù từ 13 năm đến 20 năm, áp dụng đối với trường hợp phạm tội mà tiền chất có trọng lượng từ 500 gram đến dưới 1.200 gram. Khoản 4. Quy định mức phạt tù từ 20 năm hoặc chung thân, áp dụng đối với trường hợp phạm tội mà tiền chất có trọng lượng từ 1.200 gram trở lên. Hình phạt bổ sung được quy định tại khoản 5 điều 195 Bộ luật Hình sự. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. 2. 5. Tội sản xuất, tàn trữ, vận chuyển, mua bán các phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy. Điều 196 Bộ luật Hình sự. Điều 196 Bộ luật Hình sự quy định 4 tội phạm, đó là tội sản xuất các phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy, tội vận chuyển các phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy, tội mua bán các phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy. 2, 5, 1. Dấu hiệu pháp lý. Khách thể của tội phạm. Các tội phạm này xâm phạm chế độ độc quyền của nhà nước về quản lý chất ma túy. Đối tượng tác động của tội phạm là các phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy. Mặt khách quan của tội phạm. Các hành vi khách quan của các tội này là hành vi sản xuất các phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy, hành vi tàn trữ các phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy, hành vi vận chuyển các phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy, hành vi mua bán các phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy. Sản xuất các phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy là làm ra các phương tiện, dụng cụ để dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy. Tàn trữ các phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy là hành vi cất giữ các phương tiện, dụng cụ ở bất kỳ địa điểm nào như trong nhà, ngoài vườn, chôn dưới đất, để trong vali hoặc cho vào thùng xăng xe để dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy. Vận chuyển các phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy là hành vi dịch chuyển các phương tiện, dụng cụ từ nơi này đến nơi khác dưới bất kỳ hình thức nào, có thể bằng các phương tiện khác nhau như ô tô, tàu bay, tàu thủy, trên các tuyến đường khác nhau như đường bộ, đường sắt, đường hàng không, đường thủy, đường bưu điện. Có thể để trong người như cho vào túi áo, quần. Có thể để trong hành lý như vali, túi xách, vân vân, để dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy hoặc sử dụng trái phép chất ma túy. Mua bán các phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy là một trong các hành vi sau đây. A. Bán các phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy cho người khác để người đó dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy hoặc sử dụng trái phép chất ma túy. B. Mua các phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy nhằm bán cho người khác để người đó dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy hoặc sử dụng trái phép chất ma túy. C. Xin các phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy nhằm bán trái phép cho người khác để người đó dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy hoặc sử dụng trái phép chất ma túy. D. Dùng các phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy để trao đổi, thanh toán trái phép cho người khác để người đó dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy hoặc sử dụng trái phép chất ma túy. D. Dùng tài sản, không phải là tiền, đem trao đổi, thanh toán, lấy các phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy nhằm bán lại trái phép cho người khác để người đó dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy hoặc sử dụng trái phép chất ma túy. E. Tàn trữ các phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy nhằm bán trái phép cho người khác để người đó dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy hoặc sử dụng trái phép chất ma túy. G. Vận chuyển các phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy nhằm bán trái phép cho người khác để người đó dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy hoặc sử dụng trái phép chất ma túy. Chú ý: khi truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người có hành vi sản xuất, tàn trữ, vận chuyển hoặc mua bán các phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy, cần phân biệt. Chỉ bị truy cứu trách nhiệm hình sự trong trường hợp Việc sản xuất, tàn trữ, vận chuyển hoặc mua bán các phương tiện, dụng cụ là nhằm để dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy. Người lần đầu sản xuất, tàn trữ, vận chuyển hoặc mua bán các phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy và chỉ dùng các phương tiện, dụng cụ này để cho bản thân họ sử dụng trái phép chất ma túy, thì chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nhưng phải bị xử lý hành chính. Trường hợp đã bị xử lý hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính mà còn vi phạm thì phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Đối với trường hợp sản xuất, tàn trữ, vận chuyển hoặc mua bán từ 5 bộ dụng cụ, phương tiện có thể cùng loại, có thể khác loại trở xuống thì áp dụng khoảng 4 điều 8 Bộ luật hình sự để không truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng phải bị xử lý hành chính. Ghi chú: xem thông tư liên tịch số 17/2007. Hết ghi chú. Các tội phạm này được hoàn thành từ thời điểm thực hiện các hành vi khách quan nêu trên. Mặt chủ quan của tội phạm. Các tội phạm được thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp. Mục đích để sản xuất trái phép chất ma túy hoặc sử dụng trái phép chất ma túy là dấu hiệu định tội của các tội này. Chủ thể của tội phạm. Chủ thể của các tội phạm này là người có năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi luật định. 2, 5, 2, hình phạt. Điều luật quy định hai khung hình phạt. Khoản 1, khung cơ bản, quy định hình phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Khoản 2, quy định mức phạt tù từ 5 năm đến 10 năm, áp dụng đối với trường hợp phạm tội có một trong những tình tiết định khung tăng nặng sau: có tổ chức, phạm tội nhiều lần, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức, vật phạm pháp có số lượng lớn. Vật phạm pháp có số lượng lớn quy định tại khoản 2 điều 169 của Bộ luật hình sự là trường hợp sản xuất, tàn trữ, vận chuyển hoặc mua bán từ 20 bộ phương tiện, dụng cụ có thể cùng loại, có thể khác loại trở lên. Ghi chú: xem thông tư liên tịch số 17/2007. Hết ghi chú. Vận chuyển, mua bán qua biên giới, tái phạm nguy hiểm. Hình phạt bổ sung được quy định tại khoản 5 điều 196 Bộ luật hình sự. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 500 triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. 2, 6. Tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, điều 197 Bộ luật hình sự. Theo quy định tại điều 197 Bộ luật hình sự, tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy là hành vi chỉ huy, phân công, điều hành việc sử dụng trái phép chất ma túy. 2, 6, 1. Dấu hiệu pháp lý. Khách thể của tội phạm. Tội phạm này xâm phạm chế độ quản lý của nhà nước về việc sử dụng chất ma túy, gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe của con người, trật tự, an toàn xã hội. Đối tượng tác động của tội phạm là người sử dụng trái phép chất ma túy. Mặt khách quan của tội phạm. Hành vi khách quan của tội này là hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy là một trong các hành vi sau đây: A. Chỉ huy, phân công, điều hành các hoạt động đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể người khác. B. Chỉ huy, phân công, điều hành việc chuẩn bị, cung cấp chất ma túy, địa điểm, phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy, tìm người sử dụng chất ma túy. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây theo sự chỉ huy, phân công, điều hành của người khác thì bị coi là đồng phạm về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy: đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể người khác, cung cấp trái phép chất ma túy cho người khác để họ sử dụng trái phép chất ma túy, chuẩn bị chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào, mua, xin, tàn trữ, sản xuất nhằm đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể người khác. Chuẩn bị địa điểm, thuê địa điểm, mượn địa điểm, sử dụng địa điểm không thuộc quyền chiếm hữu của mình hoặc đang do mình quản lý để làm nơi đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể người khác. Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào. Mua, xin, tàn trữ nhằm sử dụng để đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể người khác. Tìm người sử dụng chất ma túy để đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể của họ. Cần chú ý, khi truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, cần phân biệt người nghiện ma túy có chất ma túy, không phân biệt nguồn gốc ma túy do đâu mà có, cho người nghiện ma túy khác chất ma túy để cùng sử dụng trái phép thì không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, mà tùy từng trường hợp có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Người nào thực hiện hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy mà còn thực hiện một hay nhiều hành vi phạm tội khác về ma túy quy định tại các điều luật tương ứng của Bộ luật hình sự, thì ngoài việc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 197 của Bộ luật hình sự, tùy từng trường hợp còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội phạm khác đã thực hiện quy định tại điều luật tương ứng của Bộ luật hình sự. Ghi chú: xem thông tư liên tịch số 17/2007. Hết ghi chú. Mặt chủ quan của tội phạm. Tội phạm được thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp. Chủ thể của tội phạm. Chủ thể của các tội phạm này là người có năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi luật định. 262. Hình phạt. Điều luật quy định 4 khung hình phạt. Khoản 1. Khung cơ bản. Quy định hình phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. Khoản 2. Quy định mức phạt tù từ 7 năm đến 15 năm. Áp dụng đối với trường hợp phạm tội có một trong những tình tiết định khung tăng nặng sau. Phạm tội nhiều lần. Là trường hợp người phạm tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy từ 2 lần trở lên nhưng chưa bị xét xử lần nào. Đối với nhiều người. Là trường hợp phạm tội đối với từ 2 người trở lên. Đối với người chưa thành niên, từ đủ 13 tuổi trở lên. Là trường hợp phạm tội đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 18 tuổi. Đối với phụ nữ mà biết là đang có thai. Là trường hợp người phạm tội khi thực hiện hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, biết rõ người sử dụng trái phép chất ma túy là phụ nữ có thai. Đối với người đang cai nghiện. Đối với người đang cai nghiện là trường hợp phạm tội đối với người mà người đó đã được cơ quan có thẩm quyền kết luận họ nghiện ma túy và đang được cai nghiện tại trung tâm cai nghiện, tại gia đình hoặc tại cộng đồng dân cư. Ghi chú: xem thông tư liên tịch số 17/2007. Hết ghi chú. Gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%. Gây bệnh nguy hiểm cho người khác. Gây bệnh nguy hiểm cho người khác là trường hợp người tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy có thể biết hoặc không biết đã gây ra một số bệnh nguy hiểm cho người sử dụng chất ma túy như HIV, S, viêm gan B, lao, v.v. Trường hợp người tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy biết bản thân họ hoặc người khác đã nhiễm HIV mà cố ý lây truyền HIV cho người sử dụng chất ma túy thì cùng với việc bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy theo quy định tại điểm G khoảng 2 điều 197 của Bộ luật hình sự, người này còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội lây truyền HIV cho người khác theo quy định tại điều 117 của Bộ luật hình sự hoặc tội cố ý truyền HIV cho người khác theo quy định tại điều 118 của Bộ luật hình sự. Ghi chú: xem thông tư liên tịch số 17/2007. Hết ghi chú. Tái phạm nguy hiểm. Khoản 3, quy định mức phạt tù từ 15 năm đến 20 năm, áp dụng đối với trường hợp phạm tội có một trong những tình tiết định khung tăng nặng sau. Gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên hoặc gây chết người. Gây tổn hại cho sức khỏe của nhiều người mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%. Gây tổn hại cho sức khỏe của nhiều người mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60% là trường hợp gây tổn hại cho sức khỏe của từ 2 người trở lên mà tỷ lệ thương tật của mỗi người từ 31% đến 60%. Gây bệnh nguy hiểm cho nhiều người. Gây bệnh nguy hiểm cho nhiều người quy định tại điểm B khoản 3 điều 197 của Bộ luật hình sự là gây bệnh nguy hiểm cho từ 2 người trở lên. Đối với trẻ em dưới 13 tuổi. Khoản 4. Quy định mức phạt tù từ 20 năm hoặc tù chung thân, áp dụng đối với trường hợp phạm tội có một trong những tình tiết định khung tăng nặng sau. Gây tổn hại cho sức khỏe của nhiều người mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên. Gây tổn hại cho sức khỏe của nhiều người mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên, quy định tại điểm A khoản 4 điều 197 của luật hình sự, là trường hợp gây tổn hại cho sức khỏe của từ 2 người trở lên mà tỷ lệ thương tật của mỗi người từ 61% trở lên. Gây chết nhiều người hoặc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác. Hình phạt bổ sung được quy định tại khoản 5 điều 197 Bộ luật hình sự. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 500 triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 1 năm đến 5 năm. 2.7. Tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy, điều 198 Bộ luật hình sự. Theo quy định tại Điều 198 Bộ Luật Hình Sự, tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy là hành vi cho thuê, cho mượn địa điểm hoặc có bất kỳ hành vi nào khác chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy. 271. Dấu hiệu pháp lý. Khách thể của tội phạm. Tội phạm này xâm phạm chế độ quản lý của nhà nước về việc sử dụng chất ma túy, ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của con người, trật tự, an toàn xã hội. Đối tượng tác động của tội phạm là người sử dụng trái phép chất ma túy. Mặt khách quan của tội phạm. Hành vi khách quan của tội này là hành vi chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy. Đó là hành vi cho thuê, cho mượn địa điểm hoặc có bất kỳ hành vi nào khác chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy. Hành vi cho thuê, cho mượn địa điểm là hành vi của người có địa điểm thuộc quyền chiếm hữu của mình hoặc do mình quản lý, biết người khác là đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, nhưng vẫn cho họ mượn hoặc thuê địa điểm đó để họ trực tiếp sử dụng trái phép chất ma túy nhằm thỏa mãn nhu cầu của họ về sử dụng chất ma túy. Có bất kỳ hành vi nào khác chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy là trường hợp người có địa điểm thuộc quyền chiếm hữu của mình hoặc do mình quản lý, biết người khác, không phải là ông, bà, cha, mẹ, con, cháu, anh chị em ruột, vợ hoặc chồng của mình là đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Tuy không cho họ thuê, mượn địa điểm, nhưng lại để mặc cho họ hai lần sử dụng trái phép chất ma túy trở lên hoặc để mặc cho nhiều người sử dụng trái phép chất ma túy. Cần chú ý, khi truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy, cần phân biệt. Người có địa điểm cho người khác mượn hoặc thuê địa điểm mà biết là họ dùng địa điểm đó không phải để họ sử dụng chất ma túy nhằm thỏa mãn nhu cầu của họ về sử dụng chất ma túy, mà dùng địa điểm đó để đưa chất ma túy trái phép vào cơ thể người khác, thì phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, quy định tại Điều 197 của Bộ Luật Hình Sự. Người nghiện ma túy cho người nghiện ma túy khác cùng sử dụng trái phép chất ma túy tại địa điểm thuộc quyền sở hữu, chiếm hữu hoặc quản lý của mình thì không phải chịu trách nhiệm hình sự về tội chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy. Mặt chủ quan của tội phạm. Tội phạm được thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp. Chủ thể của tội phạm. Chủ thể của các tội phạm này là người có năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi luật định. 272. Hình phạt. Điều luật quy định hai khung hình phạt. Khoản 1. Khung cơ bản. Quy định hình phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. Khoản 2. Quy định mức phạt tù từ 7 năm đến 15 năm. Áp dụng đối với trường hợp phạm tội có một trong những tình tiết định khung tăng nặng sau. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn. Phạm tội nhiều lần. Đối với trẻ em. Đối với nhiều người. Tái phạm nguy hiểm. Hình phạt bổ sung được quy định tại khoản 3 Điều 198 Bộ Luật Hình Sự. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 200 triệu đồng. Tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. 28. Tội cưỡng bức, lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy. Điều 200 Bộ Luật Hình Sự. Tội cưỡng bức người khác sử dụng trái phép chất ma túy là hành vi dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực hoặc các thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần của người khác để buộc họ phải sử dụng trái phép chất ma túy trái với ý muốn của họ. Tội lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy là hành vi rủ rê, dụ dỗ, xúi dục hoặc bằng các thủ đoạn khác nhằm khêu gợi sự ham muốn của người khác để họ sử dụng trái phép chất ma túy. 281. Dấu hiệu pháp lý. Khách thể của tội phạm. Các tội phạm này xâm phạm chế độ độc quyền quản lý của nhà nước về việc sử dụng chất ma túy, ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của con người, trật tự, an toàn xã hội. Mặt khách quan của tội phạm. Hành vi khách quan của các tội này là hành vi cưỡng bức người khác sử dụng trái phép chất ma túy và hành vi lôi kéo người khác sử dụng chất ma túy. Cưỡng bức người khác sử dụng trái phép chất ma túy là hành vi dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực hoặc các thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần của người khác để buộc họ phải sử dụng trái phép chất ma túy trái với ý muốn của họ. Lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy là hành vi rủ rê, dụ dỗ, xúi dục hoặc bằng các thủ đoạn khác nhằm khêu gợi sự ham muốn của người khác để họ sử dụng trái phép chất ma túy. Mặt chủ quan của tội phạm. Tội phạm được thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp. Chủ thể của tội phạm. Chủ thể của các tội phạm này là người có năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi luật định. 282. Hình phạt. Điều luật quy định 4 khung hình phạt. Khoản 1. Khung cơ bản. Quy định hình phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. Khoản 2. Quy định mức phạt tù từ 7 năm đến 15 năm. Áp dụng đối với trường hợp phạm tội có một trong những tình tiết định khung tăng nặng sau. Có tổ chức. Phạm tội nhiều lần. Vì động cơ đê hèn. Vì động cơ đê hèn là vì động cơ trả thù hoặc vì các động cơ tư lợi thấp hèn khác. Ghi chú, xem thông tư liên tịch số 17/2007. Hết ghi chú. Đối với người chưa thành niên, từ đủ 13 tuổi trở lên. Đối với phụ nữ mà biết là đang có thai. Đối với nhiều người. Đối với người đang cai nghiện. Gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31-60%. Gây bệnh nguy hiểm cho người khác. Gây bệnh nguy hiểm cho người khác là trường hợp người phạm tội có thể biết hoặc không biết đã gây ra cho người bị cưỡng bức, lôi kéo sử dụng trái phép chất ma túy một số bệnh nguy hiểm như HIV, S, viêm gan B, lao, vân vân. Trường hợp người cưỡng bức, lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy, biết bản thân họ hoặc người khác đã nhiễm HIV mà cố ý lây truyền HIV cho người sử dụng chất ma túy, thì cùng với việc bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cưỡng bức, lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy theo quy định tại điểm Y khoản 2 điều 200 của Bộ luật hình sự. Người này còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội lây truyền HIV cho người khác theo quy định tại điều 117 của Bộ luật hình sự hoặc tội cố ý truyền HIV cho người khác theo quy định tại điều 118 của Bộ luật hình sự. Ghi chú, xem thông tư liên tịch số 17/2007. Hết ghi chú. Tái phạm nguy hiểm. Khoản 3 quy định mức phạt tù từ 15 năm đến 20 năm áp dụng đối với trường hợp phạm tội có một trong những tình tiết định khung tăng nặng sau: gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên hoặc gây chết người; gây bệnh nguy hiểm cho nhiều người. Gây bệnh nguy hiểm cho nhiều người là gây bệnh nguy hiểm cho từ 2 người trở lên. Đối với trẻ em dưới 13 tuổi. Khoản 4. Quy định mức phạt tù từ 20 năm hoặc chung thân áp dụng đối với trường hợp gây chết nhiều người hoặc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác. Gây chết nhiều người là trường hợp việc cưỡng bức, lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy đã gây ra cái chết của từ 2 người trở lên. Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác là gây hậu quả chết một người, đồng thời gây bệnh nguy hiểm cho nhiều người hoặc gây ra các hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về kinh tế, xã hội như gây khó khăn, cản trở việc cai nghiện ma túy, gây dư luận bất bình, làm quần chúng hoang mang, lo sợ, vân vân. Hình phạt bổ sung được quy định tại khoản 5 điều 200 Bộ luật hình sự. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 100 triệu đồng. 2.9. Tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng thuốc gây nghiện hoặc các chất ma túy khác, điều 201 Bộ luật hình sự. Theo quy định tại điều 201 Bộ luật hình sự, tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng thuốc gây nghiện hoặc các chất ma túy khác là hành vi của người có trách nhiệm trong việc xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán, vận chuyển, bảo quản, phân phối, cấp phát, sử dụng thuốc gây nghiện và các chất ma túy khác mà vi phạm quy định của nhà nước về quản lý, sử dụng các chất đó. 2.9.1. Dấu hiệu pháp lý. Khách thể của tội phạm. Tội phạm này xâm phạm chế độ độc quyền của nhà nước về việc quản lý, sử dụng thuốc gây nghiện hoặc các chất ma túy khác. Đối tượng tác động của tội phạm này là thuốc gây nghiện, thuốc tân dược có chứa chất ma túy, chất hướng thần và các chất ma túy khác. Các chất ở dạng tự nhiên hoặc là nguyên liệu thực vật có chứa chất ma túy. Mặt khách quan của tội phạm. Hành vi khách quan của các tội này là hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng thuốc gây nghiện hoặc các chất ma túy khác. Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng thuốc gây nghiện hoặc các chất ma túy khác được hiểu là hành vi của người có trách nhiệm trong việc nghiên cứu, giám định, sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, mua bán, vận chuyển, bảo quản, tàn trữ, phân phối, cấp phát, sử dụng, xử lý, trao đổi thuốc gây nghiện và các chất ma túy khác đã không làm đúng quy định của nhà nước về quản lý và sử dụng các chất đó. Hành vi khách quan của tội phạm có thể được thể hiện dưới hình thức như không thực hiện đúng với giấy phép quy định về số lượng, chất lượng, chủng loại, sai với các quy trình hoạt động hoặc phân phối, hoặc cấp phát không đúng đối tượng. Ví dụ, bán thuốc gây nghiện cho người khác mà không có đơn của thầy thuốc có thẩm quyền, hoặc thiếu trách nhiệm trong các hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán, vận chuyển, bảo quản, phân phối, cấp phát, sử dụng thuốc gây nghiện hoặc các chất ma túy khác, để xảy ra mất mát, hư hỏng, sai số lượng, chất lượng, chủng loại, vân vân. Để xác định hành vi cụ thể vi phạm quy định về quản lý, sử dụng thuốc gây nghiện hoặc các chất ma túy khác, phải dựa vào các quy định của nhà nước về quản lý chất ma túy. Ghi chú: xem Luật phòng chống ma túy năm 2000, Nghị định số 67/2001/NĐ-CP ngày 1 tháng 10 năm 2001 ban hành về danh mục chất ma túy và tiền chất. Nghị định số 133/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 11 năm 2003 bổ sung một số chất vào danh mục các chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo nghị định số 67/2001/NĐ-CP ngày 1 tháng 10 năm 2001 của Chính phủ. Nghị định của Chính phủ số 80/2001/NĐ-CP ngày 5 tháng 11 năm 2001 hướng dẫn việc kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy ở trong nước. Nghị định số 58/2003/NĐ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2003 quy định về kiểm soát nhập khẩu, xuất khẩu, vận chuyển quá cảnh lãnh thổ Việt Nam chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần. Hết ghi chú. Mặt chủ quan của tội phạm. Lỗi của người phạm tội là lỗi cố ý hoặc vô ý. Chủ thể của tội phạm. Chủ thể của tội phạm này là chủ thể đặc biệt, là người mà ngoài hai dấu hiệu có năng lực trách nhiệm hình sự và đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, còn phải có trách nhiệm trong việc xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán, vận chuyển, bảo quản, phân phối, cấp phát, sử dụng thuốc gây nghiện hoặc các chất ma túy khác. 2.9.2 Hình phạt. Điều luật quy định 4 khung hình phạt. Khoản 1. Khung cơ bản. Quy định hình phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Khoản 2. Quy định mức phạt tù từ 5 năm đến 12 năm. Áp dụng đối với trường hợp phạm tội có một trong những tình tiết định khung tăng nặng sau: có tổ chức, phạm tội nhiều lần, gây hậu quả nghiêm trọng. Khoản 3. Quy định mức phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, áp dụng đối với trường hợp gây hậu quả rất nghiêm trọng. Khoản 4. Quy định mức phạt tù 20 năm hoặc chung thân, áp dụng đối với trường hợp gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Hình phạt bổ sung được quy định tại khoản 5 điều 201 Bộ luật hình sự. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.